Đài Vương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Thế Chủ Diệu Nghiêm phẩm đệ nhất. Tập 114. Chủ giảng Tịnh Không Pháp Sư. Chuyển ngữ Chân Ngộ. Biên tập Nguyên Tâm. Thời gian ngày 25 tháng 1 năm 1999. Địa điểm Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore. Xin mời mở kinh ra. Trang 70. Xem từ vị thiên dương thứ bảy, chúng ta đọc đoạn kinh văn từ chỗ diễn trang nghiêm âm thiên dương đắc nhất thiết Bồ Tát Tùng, đâu xuất thiên cung một hạ sanh, thời đại cúng dường phương tiện giải thoát mục. Ta bắt đầu xem từ đoạn này. Ý nghĩa tượng trưng của danh hiệu thiên dương phần trước đã nói qua rồi. Pháp môn mà Ngài chứng được là đắc nhất thiết Bồ Tát. Trong từ nhất thiết hàm chứa hai ý nghĩa. Đại sư Thanh Lương đã nói với chúng ta, nghĩa thứ nhất hiện đa thân, thân đa cúng, cúng đa Phật. Nghĩa thứ hai là nhất niệm bát tướng biến pháp giới, chính là hai nghĩa này. Bồ Tát ở cung trời đâu xuất? Trong kinh Phật đã nói với chúng ta, đây là đạo tràng tu học của bộ xứ Bồ Tát. Sở dĩ gọi bộ xứ chính là bổ sung vào ngôi vị của một vị Phật trước. Danh hiệu của Bồ Tát chưa chắc giống nhau, nhưng chắc chắn là ở cung trời đâu xuất, giống như thời xưa người chờ kế vị làm vua gọi là thái tử. Danh hiệu của thái tử vào các triều đại không giống nhau, chỗ mà thái tử ở nhất định gọi là đông cung. Đông tượng trưng cho mùa xuân. Mùa xuân sinh mùa hạ trưởng. Lấy ý nghĩa này, ý nghĩa tượng trưng, bổ xứ Bồ Tát nhất định trú ở cõi trời đâu xuất. Đâu xuất là phạn ngữ, dịch ra tiếng Trung Quốc là tri túc. Quý vị hãy suy nghĩ kỹ nghĩa này. Chỉ có thật sự tri túc, người này mới có thể thành Phật. Không nói đến người không biết đủ mà Ngài có thể thành Phật. Kỳ thật chúng ta biết bổ xứ là đẳng giác Bồ Tát gì, 41 phẩm vô minh hầu như phá sạch, hoàn toàn phá sạch rồi. Đợi cơ duyên, dùng thân Phật xuất hiện thế gian để giáo hóa chúng sanh. Đại sư Thanh Lương đã nói với chúng ta từ nhất thiết, tất cả Bồ Tát đều là hậu bổ Phật, đều là đẳng giác Bồ Tát. Đương nhiên, tất cả những vị đẳng giác Bồ Tát này không ở chung một cõi. Trong câu này ý nói là hậu bổ Phật ở trong vô lượng vô biên quốc độ của chư Phật. Đối với thế giới này của chúng ta, vị hậu bổ Phật là Bồ Tát Di Lặc. Ngài trú ở cung trời Đâu Xuất, đang đợi làm Phật. Phải chăng nhất định phải đợi cơ duyên thành thục, thì hiện bát tướng thành đạo giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni? Nếu chúng ta nghĩ như vậy, về tình, về lý, về pháp đều hoàn toàn trái ngược. Phật pháp, đặc biệt là pháp Đại Thừa, pháp Đại Thừa là pháp cứu cánh viên mãn, là pháp đại tự tại vô chướng ngại. Làm gì cứng nhắc như vậy chứ? Bộ xứ Bồ Tát ở trong tất cả chín pháp giới của thế gian, đáng dùng thân gì để độ thì hiện ra thân ấy. Trong phẩm Phổ Môn, chúng ta thấy được Ngài Quan Thế Âm ứng hiện 32 thân. Chẳng lẽ Ngài Di Lặc Bồ Tát ở cung trời Đâu Xuất thì không thể ứng hiện 32 thân được chăng? Vấn đề này chúng ta nhất định phải hiểu rõ ràng. Cách nói của Đại sư Thanh Lương trong đó bao gồm nghĩa này: Bồ Tát Di Lặc khi nào đến thế giới của chúng ta thì hiện thành Phật. Thế Tôn đã nói qua trong kinh Di Lặc Hạ Sanh, dùng đơn vị thời gian ở thế giới chúng ta mà tính, sau 56 ức 7.000 vạn năm thì hạ sanh đến thế gian này thì hiện thành Phật. Cái tính thời gian này như thế nào? Bồ Tát ở trời Đâu Xuất, một ngày ở cõi trời Đâu Xuất bằng 400 năm ở nhân gian. Thọ mạng của người ở trời Đâu Xuất là 4.000 tuổi, cũng giống như phép tính bên này của chúng ta, một năm 365 ngày tính là một năm. Thọ mạng của họ là 4.000 tuổi, một ngày của họ là 400 năm nhân gian chúng ta. Bồ Tát ở trời Đâu Xuất, nơi đó thọ mạng hết 4.000 năm đến rồi, thì hạ sanh thì hiện thành Phật ở thế gian này. 56 ức 7.000 vạn năm là tính ra như vậy mà ra. Trong khoảng thời gian này, Ngài Di Lặc Bồ Tát có thể đến thế gian của chúng ta chăng? Thường thường đến. Thời Nam Tống của Trung Quốc, mọi người đều biết có một vị Bố Đại Hòa Thượng. Người Trung Quốc tạo tượng Bồ Tát Di Lặc lấy hình tướng của Bố Đại Hòa Thượng. Lúc Bố Đại Hòa Thượng viên tịch nói với mọi người, Ngài nói ra thân phận của mình là Bồ Tát Di Lặc. Di Lặc, thật Di Lặc, luôn luôn thị hiện ở đời, lúc nào cũng thể hiện ở thế gian này. Người đời thường không biết, người thế gian không nhận ra Ngài. Ngài nói xong thì đi, ngồi mà viên tịch. Đây đúng thật là Bồ Tát thị hiện. Đây là một trong những vị bộc lộ thân phận. Một vị khác, những vị đồng tu học Phật biết không nhiều lắm, hiện thân cư sĩ, phó đại sĩ vào triều đại nhà Đường, là hóa thân của Di Lặc Bồ Tát. Bất luận hiện thân gì, đều là thân bổ xứ Bồ Tát. Ý nghĩa này chúng ta cần phải hiểu. Bổ xứ Bồ Tát làm tấm gương cho chúng ta thấy được rõ nhất chính là tri túc. Tri túc thường lạc, cho nên Bồ Tát Di Lặc thì hiện ra tướng thường lạc. Chúng ta không ít người gọi Ngài là Quan Hỷ Phật, trên khuôn mặt luôn luôn tươi cười bao dung. Hình tướng đó của Ngài thể hiện hình dáng đó là biểu diễn cho chúng ta xem, để chúng ta thấy được tướng đó, có thể thể hội được Ngài tượng trưng cho ý nghĩa gì. Bụng rất to, tượng trưng cho sự bao dung, độ lượng, phúc lớn, tượng trưng cho nghĩa này. Thường thường du quá bên ngoài, ngày nay chúng ta gọi là du lịch. Tùy duyên thuyết pháp, tùy cơ quá độ. Người khác cúng dường cho Ngài, Ngài đem tất cả bỏ vào trong túi vải, tượng trưng cho sự bình đẳng. Nhất định không có phân biệt. Quý vị cúng dường phẩm vật tốt, người khác cúng dường phẩm vật không tốt. Quý vị cúng dường nhiều, người khác cúng dường ít. Ngài đều không có tâm phân biệt, hết thảy bình đẳng, bỏ vào túi vải, tượng trưng cho pháp môn bình đẳng. Có người hỏi Ngài về đại ý của Phật Pháp, tỉnh giáo Ngài đại ý Phật Pháp. Ngài cũng không nói một lời. Ngài đem túi vải đặt xuống đất, hai cánh tay buông duỗi xuống. Đây chính là đại ý Phật Pháp. Người hỏi cũng rất thông minh, thể hội được buông xả. Đại ý Phật Pháp là buông xả. Ngài sau đó hỏi Ngài, sau khi buông xả thì làm sao? Ngài nhấc túi vải xách lên, vác lên vai và đi, một câu cũng không nói. Đây muốn nói điều gì với chúng ta? Sau khi buông xuống còn phải nhấc lên, không thể buông xuống thì sau đó không nhấc lên. Buông xuống là đối với mình, mình hoàn toàn buông xuống, nhấc lên là quá độ chúng sanh. Vì mình phải buông xuống, vì người khác mà phải nhấc lên. Nhấc lên và buông xuống là cùng một lúc, không có trước sau. Tất cả chư Phật Bồ Tát ở trong chính cõi độ chúng sanh đều phải nắm vững nguyên tắc này. Thế giới ta bà của chúng ta bây giờ, giai đoạn này được gọi là hiền kiếp, Thích Ca Mâu Ni Phật là vị Phật thứ tư. Thế Tôn nói với chúng ta, hiền kiếp ở trong đại kiếp này có 1000 vị Phật xuất hiện ở thế gian. Ngài là vị thứ tư, Đức Di Lặc là vị thứ năm. Bây giờ quý vị thấy được thần hộ pháp Di Đà Bồ Tát mà chúng ta thờ phượng. Ngài Vi Đà là vị Phật cuối cùng của hiện kiếp, vị Phật cuối cùng trong nghìn vị Phật. Đương nhiên pháp môn tu của quý ngài không giống nhau, danh hiệu cũng không giống nhau, nhưng đều ở cõi trời Đâu Xuất. Bất luận tu học pháp môn nào, tất cả đều tri túc thường lạc. Chúng ta phải thể hội thâm sâu nghĩa này. Trong chư vị đồng tu, trong cuộc sống, trong công việc, không sao tránh khỏi sanh phiền não. Thậm chí vì sanh phiền não, đối với việc tu học Phật Pháp sản sinh hoài nghi. Phật Bồ Tát không chiếu cố tôi, Phật Bồ Tát không phù hộ tôi, vì sao tôi phải cung kính như vậy, tu học như lý như pháp như vậy, tai họa của tôi sao vẫn không thể tiêu trừ được? Thực sự mà nói, tu học như lý như pháp này của quý vị có vấn đề lớn, do quý vị tự mình cho rằng là tu học đúng như lý như pháp, nhưng trên thực tế tiêu chuẩn như lý như pháp mà quý vị với Phật nói khác biệt rất xa. Quý vị còn phiền não, còn lo âu, quý vị còn chướng ngại, quý vị chưa hiểu được những lời chỉ dạy của Phật. Phật dạy chúng ta buông xả, nhưng quý vị chưa buông xả. Làm sao biết quý vị chưa buông xả? Quý vị còn phiền não, vì sao không đem phiền não buông xả? Quý vị còn lo âu, vì sao không đem lo âu buông xả? Quý vị có thể đem những cái vướng víu lo âu trong lòng quý vị hết thảy đều buông xả, thì quý vị được đại tự tại. Quý vị vì sao không buông xả? Quý vị cho rằng những hiện tượng này đều là thật, không hề biết phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Thí dụ trong Kinh Kim Cang nói là mộng huyễn bào ảnh mà thôi. Nếu quý vị thật sự hiểu được, thật sự giác ngộ rồi, đâu có lý buông xả không được. Không buông xả được là do chính mình chưa hiểu rõ thật tướng các pháp. Sau khi hiểu rõ, trong lòng sẽ thanh tịnh, bình đẳng, giác ngộ từ bi, một vọng niệm cũng không có. Trong Phật Pháp gọi là tam muội, gọi là chánh thọ. Hoàn toàn buông xả rồi. Sau khi buông xả, có phải việc nào cũng không làm chăng? Bồ Tát Di Lặc và quý vị sau khi buông xả phải nhấc lên. Nhấc lên thì việc gì cũng đều làm. Làm so với lúc trước còn tích cực hơn, làm so với lúc trước còn chăm chỉ hơn. Vì sao phải làm? Vì phục vụ chúng sanh. Việc của quý vị làm rất thành công, rất viên mãn, chúng sanh có phước. Việc của quý vị làm không thành công, không viên mãn, chúng sanh không có phước. Cho nên quý vị làm thành công, làm viên mãn, tâm quý vị thanh tịnh tự tại, một hạt bụi cũng không nhiễm. Việc làm không thành công, không thuận lợi, tâm quý vị vẫn là thanh tịnh tự tại, một hạt bụi cũng không nhiễm. Thanh tịnh không nhiễm chính là buông xả. Vì tất cả chúng sanh phục vụ, đây là đại từ đại bi, phổ độ chúng sanh là nghĩa này vậy. Đại sư Thanh Đương giải thích hai nghĩa đều hay, chúng ta cần phải hiểu. Cho nên Ngài có thể hiện ra nhiều thân, giống như Bồ Tát Quán Thế Âm ứng hiện 32 thân. Đáng dùng thân gì để độ, Bồ Tát liền hiện ra thân ấy. Trong lịch sử Trung Quốc, chúng ta thấy được hai vị này bộc lộ thân phận. Bố Đại Hòa Thượng hiện thân xuất gia, Phó Cư Sĩ hiện thân tại gia, đều là Bồ Tát Di Lặc thị hiện. Ngài nói Ngài từ thị hiện trong dân gian, đáng tiếc người trong dân gian không biết Ngài. Từ trong câu nói này của Ngài, chúng ta biết được Ngài cùng với Bồ Tát Quán Thế Âm đều giống nhau, tùy loại hiện thân, tùy cơ giáo hóa. Đại từ đại bi, Ngài cúng dường chư Phật Như Lai. Những gì này cúng dường chư Phật Như Lai tuyệt đối không phải như trong tâm chúng ta tưởng tượng. Họ cúng dường chư Phật nhất định phải hiện khắp mười phương chư Phật. Họ thần thông quảng đại, có thể cúng dường chư Phật trong quá khứ. Chúng ta không ngờ được rằng Ngài cúng dường tất cả chúng sanh hiện tiền, chính là cúng dường các vị Phật. Trong mắt Phật thấy tất cả chúng sanh đều là Phật. Chúng ta thấy chư Phật Bồ Tát đều là chúng sanh, không xem họ như Phật. Vì sao? Vì phàm phu chấp tướng nên không thấy tánh. Kiến tánh thành Phật, thấy được tánh chính là thấy được Phật. Những người này thấy tất cả chúng sanh, kiến tánh, từ trên tướng mà thấy tánh. Vậy vị nào không phải là Phật? Trong kinh Vô Lượng Thọ nói với chúng ta rằng tất cả đều thành Phật. Trong kinh Hoa Nghiêm, kinh Viên Giác, Thế Tôn cũng có nói tất cả chúng sanh vốn là Phật. Câu nói này là thật chứ không phải giả. Vốn thành Phật, chúng ta bây giờ đích thực là Phật. Trong mắt Ngài nhìn thấy chúng ta cùng với Ngài không có khác biệt. Rất đáng tiếc chúng ta là một vị Phật hồ đồ. Ngài là một vị Phật sáng suốt, chúng ta là một vị Phật mê hoặc, điên đảo mơ hồ. Chính là giác với mê không giống nhau. Ngoài giác và mê ra, chúng ta cùng với Ngài không có sai biệt. Tướng không sai biệt, tánh không có sai biệt, chỉ là sai biệt giữa giác và mê mà thôi. Do vì mê muội nên chúng sanh không biết tự ái, không biết tự trọng, không biết mình là một vị Phật, không biết hết thảy chúng sanh mỗi mỗi đều là Phật. Chư Phật Bồ Tát vì chúng ta giảng kinh thuyết pháp, thị hiện hình tướng. Mục đích của Ngài là muốn thức tỉnh chúng ta, để chúng ta thật sự giác ngộ. Tai nạn hiện tại của quý vị không những không có, mà nghiệp chướng tập khí vô số kiếp cho đến nay hết thảy đều được tiêu trừ. Rất đáng tiếc, chúng ta không có cách nào ngộ nhập được. Có một vài vị đồng tu đến hỏi tôi, phương pháp nào mới có thể giúp chúng ta ngộ nhập? Quý vị nghĩ xem có phương pháp nào không? Phương pháp là có thật, không phải không có. Phương pháp ở đây nói đến chính là phương tiện giải thoát mục. Đây chính là phương pháp. Đại phương tiện chính là vì tất cả chúng sanh mà diễn nói. Trong kinh Phật thường nói câu này: thọ trì độc tùng vì người diễn nói. Câu này chính là đại phương tiện môn. Chúng ta chưa thể hội được ý nghĩa của câu này. Phần trên khai kinh kệ mỗi ngày đều tụng niệm nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai. Nguyện hiểu rõ đâu phải chuyện đơn giản. Chúng ta nghĩ xem, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ở đời, Ngài một đời làm gì? Mới có một vị đồng tu đến gặp tôi, vị đó muốn phát tâm xuất gia. Xuất gia làm gì? Xuất gia học Phật. Vậy quý vị nghĩ xem, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật một đời làm gì? Một đời giảng kinh thuyết pháp, giáo hóa chúng sanh. Xuất gia là làm việc này vậy. 49 năm từ khi thành đạo cho đến bây giờ chưa từng nghỉ một ngày nào. Ở bộ kinh nào chúng ta nhìn thấy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nghỉ phép? Chưa có thấy. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật cũng chưa từng nói ở đâu mở Phật thất. Bây giờ mọi người mở Phật thất, Phật nhị, Phật tam, trong kinh chưa có nhìn thấy. Cũng chưa có mở một thiền thất, thiền nhất, thiền nhị. Chúng ta chỉ thấy Ngài mỗi ngày giảng kinh thuyết pháp dạy học. Đây là diễn nói. Ngay trong đây chúng ta thể hội được, chúng ta ngày nay vì sao không thể nhập môn nghe kinh quá ít. Nghe kinh chính là tiếp nhận quân tập chánh pháp của Như Lai. Văn hóa phương Đông gọi là quân tập và bồi dưỡng. Nếu không chịu quân tập và bồi dưỡng chánh pháp, quý vị nhất định chịu sự quân tập của pháp thế gian. Chúng ta từ sớm đến tối, lục căn tiếp xúc cảnh giới bên ngoài đều là quân tập. Quân tập điều gì? Quân tập thị phi nhân ngã, tham sân si mạng, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần. Quý vị mỗi ngày chịu sự quân tập những thứ này, quân tập thành thâm căn cố đế. Một ngày quân tập 2 tiếng Phật pháp, 22 giờ quân tập ô nhiễm, Quý vị còn có cái gì để thành tựu? Mỗi ngày 2 tiếng quân tập Phật Pháp còn gián đoạn. Cho nên nói 1 ngày nóng 10 ngày lạnh. Cảnh giới của quý vị sao có thể chuyển đổi được? Thế Tôn rất từ bi, đặc biệt đối với những nơi gặp thiên tai lớn, trong nhân duyên thời tiết này, khuyên bảo nhân dân ở khu vực này phải khởi lập pháp hội nhân duyên để tiêu tai giải nạn. Lúc trước tôi ở Đài Loan, Phật giáo Đài Loan mỗi năm cũng làm pháp hội nhân duyên, làm 7 ngày. Y theo trong kinh đã nói, thỉnh 100 vị pháp sư đến tụng kinh nhân duyên. Quý vị nghĩ xem, tai nạn này có thể tiêu trừ được chăng? Tai nạn vẫn y như vậy, không có tiêu trừ. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Chúng ta làm sai, không đúng ý của Phật. Trong kinh Phật nói không có sai. Thiên tai được hình thành như thế nào? Thiên tai do phiền não nghiệp chướng tích lũy mà tạo thành. Chúng sanh đều tạo các ác nghiệp. Thân tạo nghiệp sát sanh, trộm cướp tà dâm. Miệng tạo nghiệp nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời hoa mỹ, nói lời thô ác. Ý thì tham lam, sân hận, si mê. Mọi người ở trong xã hội ngày nay đều đang tạo các nghiệp này, làm sao không có thiên tai được? Thiên tai dân họa hiện ra trước mắt. Phật dạy quý vị, và lúc này khởi lập pháp hội nhân duyên. Pháp hội nhân duyên có nghĩa như thế nào? Là dạy học vậy. Thỉnh 100 vị pháp sư. Bách không phải chữ số, giống như trong Hoa Nghiêm kinh nói thập, trong kinh Di Đà nói thất, đều không phải là chữ số mà là tượng trưng, tượng trưng cho sự viên mãn. Những vị pháp sư trong khu vực này hết thảy đều thỉnh đến, vậy gọi là bách. Thỉnh đến làm gì? Trong kinh đã nói, nhị thời giảng kinh, ngoài việc tụng niệm thì còn phải giảng kinh. 2 thời, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lúc đó giảng 2 thời, chính là 8 tiếng của chúng ta bây giờ. Ấn Độ thời xưa tính đơn vị thời gian là ngày 3 thời, đêm 3 thời. Cho nên 1 thời của nó là 4 tiếng của chúng ta bây giờ, 2 thời là 8 tiếng. Thỉnh những vị pháp sư trong vùng này triệu tập lại, mỗi ngày ở trong đó nghiên cứu thảo luận giảng kinh thuyết pháp 8 tiếng đồng hồ. Quý vị đối xem là ý nghĩa gì? Xây dựng nhận thức cộng đồng để hiểu nhau. Đây là thời gian quan trọng của tai nạn. Lúc này phải xây dựng nhận thức cộng đồng để hiểu nhau, phải đoạn ác tu thiện. Những vị pháp sư tham gia pháp hội nhân duyên chẳng khác nào nói là nhận được sự huấn luyện đào tạo trong thời gian ngắn. Sau khi huấn luyện đào tạo ra, về các nơi giáo hóa chúng sanh, khuyên làm các điều thiện, sửa đổi những sai lầm, khiến cho toàn xã hội nhân tâm hướng thiện, thì tai nạn có thể hóa giải. Đây gọi là pháp hội nhân duyên. Không phải tụng niệm mấy ngày kinh, ở trước mặt Phật Bồ Tát than khóc bi ai cầu xin sám hối để Phật Bồ Tát tha thứ cho quý vị thì tai nạn đó tiêu trừ hết. Ở đâu có đạo lý này? Đối với pháp này, về tình về lý đều nói không thông. Quý vị có tai nạn, Đức Phật Bồ Tát từ bi có thể miễn xá quý vị. Mọi người chúng ta bây giờ tai nạn rất nhiều, còn đợi chúng ta đi cầu Phật Bồ Tát, Ngài mới đến giúp đỡ chúng ta, thì Ngài đã không từ bi rồi. Người từ bi còn cần người khác đến cầu xin ư? Nhìn thấy có khó khăn, rất nhanh sẽ đến giúp chúng ta giải quyết. Đây mới gọi là đại từ đại bi. Chứ gì hiểu rõ việc này Phật giúp không được, là quý vị tự làm tự chịu. Trong kinh luận thường nói, tâm Phật và chúng sanh không có sai biệt, khả năng này ngang nhau. Và không thể giúp chúng sanh tiêu trừ định nghiệp, tự mình tạo nhân, thì chính quý vị nhất định phải thọ nhận quả báo, Phật Bồ Tát không giúp được. Quý vị tạo nhân ác phải đọa địa ngục A Tỳ, Phật Bồ Tát nhìn thấy được, vậy có phương pháp nào chăng? Nhìn thấy quý vị đọa lạc, nhưng Ngài rất từ bi, Ngài ở trong đó đợi, để đến một ngày nào đó quý vị ra khỏi địa ngục, hồi tâm hướng thiện, lập tức đến giúp quý vị, đến giáo hóa quý vị. Chứ gì nhất định phải hiểu, Đức Phật không thể ban phước cho quý vị, phước là phải tự mình tu. Quý vị có tai nạn, Đức Phật cũng không có cách thay thế quý vị chịu được, cũng không có cách miễn xá quý vị. Nhất định là tự mình làm, tự mình chịu. Quý vị trồng nhân thiện, nhất định được quả thiện. Tạo nhân ác, nhất định cảm thọ ác báo. Đây là chân lý. Phật không lừa người. Đợi quý vị tự tu thành Phật, Phật nói với quý vị, Phật không độ chúng sanh. Ai độ chúng sanh? Tự ngộ, tự độ. Phật giúp quý vị giác ngộ. Ân đức của Phật đối với chúng sanh chính là dạy học, lại thị hiện một tấm gương giác ngộ cho quý vị xem. Chúng ta nhìn thấy trong chú giải của Đại sư Thanh Lương là hiện đa thân, hưng đa cúng. Ý này còn dễ hiểu. Cúng đa Phật, chúng ta từng hiểu sai ý này. Cúng đa Phật là cúng dường tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh đều là Phật. Trong mắt chư Phật đều là Phật. Đối với chúng ta mà nói, đều là Phật vị lai. Trong mắt của chư Phật không có vị lai, chính là Phật. Là một vị Phật mê hoặc điên đảo. Mỗi mỗi đều là pháp chân thật. Đây gọi là đại phương tiện. Đây là ý thứ nhất Đại sư Thanh Lương nói với chúng ta. Giải thích nghĩa thứ nhất của Nhất Thiết Bồ Tát. Nghĩa thứ hai nói về nhất niệm bát tướng biến pháp giới. Chúng ta lấy 32 ứng hóa thân để làm ví dụ, là thể hiện bát tướng thành đạo. Thể hiện bát tướng thành đạo có phải ở một khu vực chăng? Không phải. Ý này của Đại sư Thanh Lương nói với chúng ta là tận hư không biến pháp giới. Nơi nào duyên thành thục, Bồ Tát liền thị hiện bát tướng thành đạo. Không giới hạn ở một nơi nào. Đạo lý này chúng ta suy nghĩ kỹ càng, rất có lý. Thích Ca Mâu Ni Phật thành Phật, thì hiện thành Phật trên địa cầu chúng ta. Tinh cầu khác không có. Sao có lý này được chứ? Nơi giáo hóa của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, như vị đồng tu đều biết, là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Trong tam thiên đại thiên thế giới gồm có bao nhiêu tinh cầu? Trong hệ hành tinh lớn này có bao nhiêu chúng sanh? Chúng sanh trên địa cầu của chúng ta duyên thành thục rồi, Ngài đến đây thị hiện bát tướng thành đạo. Một tinh cầu khác đồng thời cũng có chúng sanh cơ duyên thành thục, lại hỏi Ngài ở nơi đó có cần thị hiện bát tướng thành đạo chăng? Cũng thị hiện. Chúng ta nhất định phải hiểu đạo lý này. Năng lực ứng hóa của Phật là viên mãn, không có trước sau, không theo thứ tự, có thể đồng thời ở nhiều thế giới thị hiện bát tướng thành đạo, đâu có giới hạn ở một chỗ. Giới hạn ở một chỗ sao có thể tương ưng với pháp tánh? Mức độ thấp nhất của chúng ta là phải quan sát được một đại thế giới này. Giống như Bồ Tát Di Lặc ở thế giới Ta Bà, tam thiên đại thiên thế giới Ta Bà, trong phạm vi này không có chỗ nào là không hiện thân. Chúng ta có cách nghĩ như vậy, kỳ thật tâm lượng của chúng ta còn quá nhỏ, vẫn còn giới hạn trong một thế giới Ta Bà, chưa có ra ngoài phạm vi. Ta Bà là nơi giáo hóa của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong kinh Phật nói rằng vô lượng vô biên thế giới, vô lượng vô biên thế giới giống như thế giới Ta Bà, vô lượng vô biên chư Phật, mỗi thế giới đều có một vị Phật trụ trì giáo hóa ở đó. Chúng ta nghĩ xem, vị Phật này ngoài việc trụ trì giáo hóa nơi này, Ngài có đến nơi khác giáo hóa chăng? Quý vị nghĩ xem, có đi chăng? Trụ trì công việc dạy học giống như trường này của chúng ta, Phật giống như hiệu trưởng. Hiệu trưởng của chúng ta phụ trách công việc dạy học của trường này. Vậy trường khác Ngài có đi chăng? Có rất nhiều. Hiệu trưởng trường này là giáo thọ chỉ đạo của trường kia, trường kia họ cũng đi. Chư Phật Như Lai cũng như vậy. Nơi làm việc của chư Phật trên thực tế là tận hư không biến pháp giới, không có ngăn ngại, không phân quốc độ này quốc độ kia. Đối với phàm phu chúng ta mà nói thì phải phân. Vì sao vậy? Chúng ta chưa có năng lực đi ra ngoài, chư Phật tùy ý mà đi. Không gian hoạt động của Ngài, không gian sinh hoạt, không gian giáo hóa, dạy học chính là không gian làm việc của Ngài, là tận hư không biến pháp giới. Phàm phu chúng ta thật đáng thương. Không gian về công việc, sinh hoạt của phàm phu chúng ta là thế giới Ta Bà. Chúng ta không có cách nào ra khỏi thế giới Ta Bà. Mà thế giới Ta Bà chúng ta còn rất đáng thương. Chúng ta ở trong lục đạo. Lục đạo chúng ta ở là cõi người, cõi trời chúng ta đều không đến được. Quý vị biết phạm vi cuộc sống chúng ta được bao nhiêu? Vì sao nhỏ như vậy? Vì tâm lượng nhỏ. Phạm vi này không phải Phật quy định cho chúng ta, cũng không phải trời thần quy định cho chúng ta, cũng không phải Diêm La Vương quy định cho chúng ta. Cuối cùng ai quy định cho chúng ta? Tâm lượng quy định chúng ta vậy. Tâm lượng của quý vị nhỏ, thì phạm vi cuộc sống của quý vị nhỏ, tâm lượng rộng lớn thì phạm vi cuộc sống của quý vị rộng lớn. Cho nên chư Phật, những pháp thân đại sĩ này, không gian cuộc sống của họ là tận hư không biến pháp giới. Đây mới thực sự gọi là đại phương tiện. Được đại tự tại. Tâm lượng phải rộng lớn. Cùng với tri thức có quan hệ mật thiết với nhau. Người biết đủ thì vạn duyên đều buông bỏ. Trong tâm không có một chút bận tâm, không có một chút lo âu, không có chướng ngại. Trong các buổi giảng chúng ta cũng đề cập đến vấn đề văn tự Trung Quốc là ký hiệu ngôn ngữ hoàn mỹ nhất thế giới. Đây là văn tự mà dân tộc quốc gia nào trên thế giới cũng đều không sánh bằng với Trung Quốc. Văn tự Trung Quốc là ký hiệu trí huệ, để quý vị thấy mà khai mở trí huệ. Phàm phu, vì sao gọi là phàm phu? Phàm phu có phân biệt, có chấp trước. Phàm phu có suy nghĩ. Suy nghĩ chính là phân biệt chấp trước. Tư, tư là suy nghĩ. Suy nghĩ chính là chấp trước. Tư, hình dáng của chữ này trong lòng chia ra nhiều ô, đó chính là chấp trước. Tâm của quý vị không được tự tại. Tướng là trong lòng quý vị có sự phân biệt, có phân biệt thì có tướng. Tâm của Phật Bồ Tát cùng với tâm của chúng ta không giống nhau. Tâm của chúng ta có phân cách, có tướng. Tâm của Phật Bồ Tát chỉ có tâm, phân cách không có, tướng không có. Đó gọi là chân tâm. Có một chút suy nghĩ, có một chút tưởng nhớ, tâm đó gọi là vọng tâm. Trong chân tâm không có cái đó. Chúng ta mỗi ngày suy nghĩ, mỗi ngày tưởng nhớ thì hỏng rồi. Tưởng nhớ cái gì, suy nghĩ cái gì là lục độ luân hồi vậy. Mỗi ngày nhớ nghĩ đến lục độ luân hồi thì đây sẽ hiện ra cảnh giới lục độ luân hồi. Phật nói với chúng ta, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, từ nghĩ nhớ mà sanh. Nghĩ nhớ này quý vị đã không dừng lại được, rất phiền phức. Cho nên Đức Phật A Di Đà Đại Từ Đại Bi khuyên quý vị dùng phương pháp nghĩ tưởng này, thế suốt thế gian khác đều không cần nghĩ nhớ, mà chỉ chuyên nghĩ nhớ Đức Phật A Di Đà, thì quý vị có thể giảng sanh thế giới cực lạc. Phương pháp cao minh này của Đức Phật A Di Đà có thể độ hết tất cả những phàm phu nghiệp chướng sâu nặng như chúng ta. Vì sao gọi là phàm phu nghiệp chướng sâu vậy? Nghĩ nhớ không buông bỏ được, đoạn không được, đây gọi là phàm phu nghiệp chướng sâu vậy. Phương pháp của Ngài rất cao minh. Quý vị xem Đức Thế Tôn trong đây giảng kinh thuyết pháp, bất luận pháp môn nào đều phải đem tư và tưởng bỏ hết, quý vị mới có thể thành tựu. Cũng chính là nói, đem phân biệt và chấp trước đoạn trừ. Quý vị mới có thể thoát ly luân hồi, thoát ly mười cõi. Phương pháp này của Đức Phật A-di-đà không cần như vậy, không cần đoạn phân biệt chấp trước. Đem phân biệt chấp trước chuyển biến, chuyên nhớ Đức Phật A-di-đà, chuyên nghĩ đến thế giới cực lạc. Đây là phương pháp khéo léo. Phương pháp này được tất cả chư Phật tán thán. Tất cả chư Phật tán dương. Chúng ta mới có thể vượt qua được. Chúng ta ngoài phương pháp này ra, còn có phương pháp nào có thể cứu mình chăng? Đây gọi là đại phương tiện giải thoát môn. Nghĩa này rất rõ ràng. Chúng ta chỉ cần nhìn văn tự thì dễ hiểu. Quý vị hiểu được tất cả Bồ Tát đều là Bổ Sứ Bồ Tát biến khắp hết cõi hư không trong tất cả quốc độ chư Phật. Đều là thân sau cùng, trú ở cõi trời Tri Túc. Trú ở cõi trời Tri Túc mãn hạn. Đến lúc hạ sanh, từ cõi trời Tri Túc mãn hạn hạ sanh xuống chính là thị hiện thành Phật. Đây chính là thị hiện tám tướng thành đạo. Vì thế trong kinh văn mới có bát tướng thành đạo. Lúc hạ sanh đại cúng dường. Cúng dường những nơi nào? Cúng dường tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh chính là tất cả chư Phật. Cho nên không gọi là đại bố thí, mà gọi là đại cúng dường. Phật rất khiêm tốn, rất bình thường. Những chỗ này chúng ta nên học. Mọi nơi mọi lúc chúng ta đều cúng dường cho mọi người, không nên bố thí. Bố thí ít nhất là ở địa vị ngang bằng chúng ta, hoặc chúng ta lớn hơn họ. Cúng dường là vì họ cao hơn ta, ta thấp bé hơn họ. Thậm chí đối với tất cả động vật, tất cả thực vật, luôn lấy tâm khiêm cung bố thí cúng dường, chúng ta có thể được vô lượng phước. Xin mời xem tiếp theo vị thứ 8. Thầm thâm Quan Âm Thiên Dương đắc quan sát vô tận thần thông trí huệ hải giải thoát môn. Đây là từ trong định huệ mà thành tựu. Chúng ta trong cuộc sống nên học tập Bồ Tát quán sát. Cần học cách quán sát. Quán là trí huệ, chắc chắn không phải cảm giác và tri thức. Vì sao gọi là thần thông? Nghĩa của hai chữ này chúng ta hoàn toàn phải hiểu rõ. Thông là thông đạt. Đối với tất cả pháp thông suốt minh bạch, cả lý lẫn sự, đây gọi là thông. Thông suốt triệt để, thông suốt rốt ráo, vượt qua sự hiểu biết của người thường. Vậy thì tăng thêm thần thông. Người thế gian chúng ta thường nói là thần bí, không suy đoán được. Trí huệ của Ngài, năng lực của Ngài vượt hẳn người thường. Đây gọi là thần thông. Năng lực này Phật nói cho chúng ta biết, cũng là mỗi người chúng ta đều có. Thiên nhãn thông. Thiên nhãn có gì mà kỳ lạ? Mỗi người đều có, chúng ta cũng có. Vì sao có? Vì quý vị vốn có rồi. Quý vị cần phải hiểu, sáu loại thần thông được nói trong kinh như thiên nhĩ, thiên nhãn, tha tâm, túc mạng, thần túc, lậu tận, là trong tự tánh chúng ta vốn có đầy đủ. Khả năng này được bao nhiêu? Biến khắp hết thảy pháp giới. Đây là bản năng tự tánh, không phải tu mới có. Rất đáng tiếc, bản năng của chúng ta bị phiền não, bị nghiệp chướng làm chướng ngại, làm cho bản năng của chúng ta mất đi. Tuy mất đi nhưng vẫn có một chút tác dụng. Bài pháp này quý vị khó lĩnh hội được, chúng ta có thể dùng ví dụ. Thế như chúng ta đem trí huệ này, bản năng này, ví như ánh sáng ngọn đèn. Đèn nó vốn là sáng. Bây giờ chúng ta đem cái đèn này che đậy một lớp giấy dày, ánh sáng không thể chiếu ra ngoài được. Tuy không thể hoàn toàn chiếu ra ngoài, nhưng còn có thể chiếu một chút, lại che nhiều thêm một lớp, nó chiếu ra ngoài còn ít hơn. Phiền não che đậy tự tánh của chúng ta bây giờ là kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não, che đậy rất dày rất dày. Cho nên chúng ta bây giờ dù mở mắt nhưng bị ngăn che bởi một lớp giấy, không nhìn thấy được, không nhìn xuyên suốt được. Năng lực này đều không có, nhìn không rõ vật ở xa. Chúng ta viết chữ rất nhỏ ở trước mặt được, còn có thể nhìn thấy. Để cách xa một trường, cách xa hai trường không được, nhìn không thấy. Năng lực này bị mất đi. Phật nói chúng ta chữ viết còn nhỏ, bây giờ phải dùng kính hiển vi để nhìn, đem nó phóng ra bên kia cõi hư không. Chúng ta ở trong đó nhìn thấy, thấy được rất rõ ràng, một chữ cũng không nhìn sai. Mắt của chúng ta có năng lực này. Mất đi năng lực này chính là phiền não. Phiền não chứng, sở tri chứng, cũng chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước hại chúng ta chịu khổ. Chúng ta nhìn thấy được người ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, ở trong 48 lời nguyện trong cái vô lượng thọ thấy được. Người ở thế giới Tây Phương Cực Lạc có thiên nhãn nhìn thấu suốt, có thiên nhĩ nghe thấu suốt. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thật là không thể nghĩ bàn. Bản năng tự tánh của chúng ta nhận được oai thần bổn nguyện của Đức Phật A-di-đà gia trì, hầu như đều được hồi phục lại. Chúng sanh ở mười phương thế giới, quý vị ở thế giới Cực Lạc thấy được rất rõ ràng. Chúng sanh mười phương thế giới ở đó nói nhỏ nhẹ, người ở thế giới Tây Phương Cực Lạc đều nghe rất rõ ràng. Chúng ta khởi tâm động niệm, họ đều biết. Chúng ta chỉ có thể lừa mình, lừa không nổi họ. Họ thấy quá rõ. Tôi đọc kinh Vô Lượng Thọ mà nổi da gà, một chút mảy may đều không giấu được bất kỳ một chúng sanh nào ở thế giới Cực Lạc. Huống gì Đức Phật A-di-đà, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Thế Chí chứ. Chúng ta có thể giấu được ai chăng? Năng lực của họ không phải tu mà có, mà tự tánh vốn có đủ, bản năng hồi phục lại. Cho nên chúng ta cũng không cần hâm mộ họ. Chúng ta chăm chỉ nỗ lực niệm Phật, sanh về thế giới Cực Lạc, năng lực của chúng ta cũng với họ giống nhau. Ở thế gian này Đức Phật A-di-đà muốn gia trì, nhưng gia trì không được. Đến thế giới cực lạc thì Đức Phật A-di-đà có thể gia trì. Đây rốt cuộc là do nguyên nhân gì? Ở đây tôi không cần nói. Quý vị muốn biết, tụng vài biến kinh Vô Lượng Thọ, quý vị hiểu liền. Đây là nói thần thông vô tận, là nói năng lực thần thông, không có dừng ở cảnh giới nào. Biến khắp hư không, quá khứ vị lai, quá khứ vô thỉ, vị lai vô chung, không có gì là không biết, không có gì là không nhìn thấy. Trong những thứ bây giờ nhìn thấy, quá khứ cũng nhìn thấy, mà vị lai cũng nhìn thấy. Người bây giờ nói nghe được thì quá khứ cũng nghe được, vị lai cũng nghe được. Cảnh giới giải thoát bất tư nghị, đây gọi là nhất chân pháp giới. Thế giới Hoa Tạng là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Thế giới Cực Lạc là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Phàm phu chúng ta không có cách nào tưởng tượng được. Là tướng viên mãn trong đức dụng của tự tánh hiện tiền. Ở đây tất cả pháp Bồ Tát tu học chính là quán sát vô tận thần thông. Từ trong đây mà sanh khởi đại trí huệ. Hải là ví dụ cho nghĩa sâu rộng, chính là sanh khởi đại trí huệ. Khế nhập vào cảnh giới chư Phật, đây gọi là giải thoát. Dùng phương pháp này, dùng con đường này, Ngài đã thành tựu. Chúng ta quan sát thế nào? Đây là điều cần phải học. Chúng ta quan sát tất cả căn tánh của hữu tình chúng sanh. Căn tánh là vô tận thần thông. Quan sát tất cả pháp tánh của vô tình chúng sanh. Pháp tánh cũng chính là vô tận thần thông. Làm sao quan sát pháp được đây? Từ trong tướng thấy được tánh, quý vị sẽ thấy được. Từ chỗ nghe âm thanh, nghe được thanh tánh, thì quý vị sẽ nghe được. Điều rắc rối của chúng ta ngày nay chính là đã không thấy cũng không nghe. Lục căn dùng sai chỗ. Biết nhìn họ sẽ kiến tánh, biết nghe họ sẽ văn tánh. Quán Âm Bồ Tát biết nghe, trở về nghe lại tự tánh, tánh thành đạo vô tượng, Ngài thành Phật. Ngài làm cách nào để thành Phật vậy? Ngài biết nghe. Đây là điều chúng ta cần phải học tập. Chỉ cần quý vị ở trên tướng này thấy được tánh. Bây giờ chúng ta lục căn tiếp xúc đều là tướng. Làm sao ở trên tướng quý vị có thể thâm nhập vào tự tánh? Thì trí huệ của quý vị khai mở, đều ở trong đời sống hàng ngày. Khéo vận dụng lục căn của chúng ta, quý vị sẽ biết cách sống, cũng biết cách làm việc. Bất luận là trong cuộc sống hay trong công việc, trong xã giao, quý vị được đại tự tại. Nghiệp chướng của tiêu trừ, tất cả tai nạn đều được hóa giải. Đây là thật, một chút cũng không giả. Cho nên chung quy đến cuối cùng là biết dùng lục căn. Những bậc tri thức trong tông môn thường khảo sát kiểm nghiệm người học. Quý vị biết chăng? Đây là một phương pháp dạy học, nhắc nhở họ, để họ trong câu nói này bỗng nhiên hồi đầu thì họ giác ngộ rồi. Đây gọi là công án, một trong những thủ pháp dạy học của quý ngài. Chúng ta từ nơi này cẩn thận tỉ mỉ mà thể hội. Không thể hội được, vậy vẫn là câu châm ngôn cũ, nhất định phải đọc nhiều, nghe nhiều. Đọc nhiều không phải nói các loại kinh đều đọc, vậy thì quý vị sai rồi. Hai huynh đệ Pháp Sư Quảng Hiệp, Pháp Sư Quảng Hiệp thâm nhập một môn, một câu Phật hiệu niệm đến cùng, giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Niệm Phật giảng sanh, người huynh đệ của Pháp Sư cũng rất dụng công. Mỗi ngày buổi tối tụng kinh đến trời sáng, kinh gì cũng đều tụng, tụng rất nhiều loại. Lúc sắp đi, một câu Phật hiệu cũng không biết niệm. Mọi người dạy ngài niệm Phật A-di-đà, ngài giơ đánh tay lên bảo mọi người xem, quý vị nói xem có phải hỏng chăng? Đây là hai vị hiện thân thuyết pháp, hiện thân cho chúng ta thấy. Đọc nhiều là một bộ kinh đọc nhiều lần, không phải bảo quý vị đọc nhiều kinh. Cần phải hiểu nghĩa này. Thâm nhập một môn, nghe nhiều, nghe một bộ kinh, không phải bảo quý vị nghe nhiều bộ kinh. Trong đầu quý vị nghe quá nhiều kinh sẽ hỗn loạn. Quý vị vốn đã rất loạn rồi, loạn lại thêm loạn được chăng, quý vị vẫn sẽ có rất nhiều thành tựu chăng? Một bộ kinh đọc nhiều lần. Bây giờ có máy ghi âm, máy ghi hình rất phương tiện, nghe một lần lại một lần, rồi đến nhiều lần. Đọc nhiều nghe nhiều là một loại, không thể thay đổi. Vừa thay đổi là hỏng rồi. Quý vị luôn luôn phải ghi nhớ nguyên tắc lớn này. Chưa minh tâm kiến tánh, kiên kỵ nhất là tạp nhiễm. Nhất định không để tạp nhiễm. Vừa tạp nhiễm thì xong rồi. Sau khi tâm sáng rõ, thấy được tánh thì không sợ nữa. Vì sao vậy? Không có chướng ngại. Minh tâm kiến tánh chính là cảnh giới hoa nghiêm, bốn thứ không chướng ngại. Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Có nghe nhiều người nói đi nữa, có xem nhiều thứ đi chăng, đều không tạp nhiễm. Ngài không có chướng ngại. Chúng ta bây giờ có chướng ngại, chưa thấy được tánh. Chưa thấy được tánh thì không thể làm theo phương pháp như vậy. Cho nên tứ hoằng thệ nguyện, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, câu nói này có hai cách nói. Đối với người kiến tánh là một cách nói khác, đối với người chưa kiến tánh lại là một cách nói khác. Người chưa thấy được tánh nhất định phải thâm nhập một pháp môn. Loại này quý vị phải niệm rất nhiều. Sau khi tụng niệm nhiều, quý vị sẽ có ấn tượng sâu sắc. Cảnh giới mới có thể chuyển đổi được, quý vị mới có thể thọ dục. Trong cuộc sống hàng ngày, lúc khởi tâm động niệm, Quý vị có thể nghĩ đến lời giáo huấn của Đức Phật. Theo lời giáo huấn của Phật mà làm sẽ có được thu hoạch. Nếu quý vị niệm công thành thục, không phải rất thành thục, cảnh giới trong cuộc sống hàng ngày sẽ hiện tiền, quên đi, không nhớ. Phật làm sao mà dạy? Quên đi rồi, theo suy nghĩ của mình mà làm thì lại tạo nghiệp. Tạo nghiệp làm sao giải quyết vấn đề? Đạo lý này cần phải hiểu. Chúng ta bây giờ chưa minh tâm kiến tánh, cho nên một bộ kinh giữ đến cùng, trong một đời không thay đổi, từ xưa đến nay cũng không có ít người dùng phương pháp này để tu học. Đối với thời đại gần đây, mọi người có thể nhìn thấy được cư sĩ Giang Dị Nông một đời theo Kinh Kim Cang. Chúng ta từ trong văn tự của vị cư sĩ đó mà thấy được, ông ta đối với bộ kinh này dùng thời gian gần như 40 năm. Vị cư sĩ đó tu pháp môn gì? Pháp môn niệm Phật. Theo tông phái Bát Nhã, nhưng hành trì câu danh hiệu Phật A-di-đà, ông giảng sanh về thế giới Cực Lạc. Cư sĩ Chu Chỉ Am cũng như vậy, cũng dùng thời gian gần như 30-40 năm chuyên nghiên cứu Bát Nhã Tâm Kinh. Trong Bát Nhã Tâm Kinh chỉ có 260 chữ, dùng mất 30-40 năm viết thành cuốn Chú Giải Tâm Kinh. Đối với thời bây giờ mà nói là Chú Giải Quyền Quý. Hạ thủ tu hành được công phu thâm sâu. Thực sự giống như chúng ta thường nói, có tu có chứng. Họ không chỉ có tu mà họ còn có chứng, khế nhập vào cảnh giới, cho nên mới có thể nói thấu triệt được như vậy, nói rõ ràng được như vậy, không có sai biệt. Công phu hạ thủ thâm sâu, cảnh giới chúng ta ngày nay chuyển không được, tránh không được hoạn nạn sanh tử. Công phu của chúng ta quá cạn. Nếu nói một cách nghiêm túc, không thể nói là công phu được. Chúng ta ngày nay có được mấy tiếng đồng hồ để đọc tụng kinh, có mấy tiếng đồng hồ để nghe kinh. Nghe kinh đọc kinh đều phải là thực sự dụng công. Điều này đối với người có tính tâm không kiên định là quan trọng hơn tất cả. Nghi hoặc của chúng ta còn chưa đoạn trừ, tác dụng thật sự của việc nghe pháp là đoạn nghi sanh tín. Thật tin vào tất cả nguyện phải dựa vào dạy học. Đây là thời đại nào? Chúng ta đâu còn dư thời gian để đi làm những việc không quan trọng nữa chứ. Phải biết, điều quan trọng nhất trong cuộc sống này là học Phật. Học làm Phật quan trọng hơn bất kể thứ gì. Học làm Phật bắt đầu học từ đâu? Bắt đầu từ nghiên cứu kinh giáo. Cho nên đọc tụng Đại Thừa rất quan trọng. Một bộ kinh thời đại bây giờ so với trước kia phương tiện hơn, có thể nghe từ máy ghi âm. Vào những năm trước, thành phố Los Angeles của nước Mỹ có một vị cư sĩ họ Triệu, cư sĩ Triệu Lập Bổn. Sau khi ông biết tôi, nghe băng giảng của tôi, chỉ nghe hai bộ kinh. Một bộ là kinh Kim Cang, một bộ khác là Lục Tổ Đàn Kinh. Đều là tôi đã giảng vào những năm trước. Vì đó nghe được rất là vui, đến nói với tôi. Vì đó nói cả đời này của tôi chỉ nghe hai loại này. Tôi niệm Phật cầu sanh tịnh độ, được hay không? Tôi nói với ông ta, không có vấn đề gì, nhất định được giảng sanh. Qua hai năm sau, tôi lại gặp ông ở Mỹ. Vì đó nói với tôi, hai bộ kinh này ông đã nghe mấy mươi lần. Từ đầu đến cuối, ông nghe hầu như đã hơn 30 lần. Tôi nói với ông chưa đủ. Tôi nói, ông phải tiếp tục nghe thêm, ít nhất là nghe đến 100-200 lần. Vì đó rất nghe lời, nghe tối sáng mỗi ngày. Người nói bây giờ đã đi khắp nơi trên nước Mỹ, đều nói hai bộ kinh này, giảng rất hay, thông thạo, rồi thì biến thành của mình. Có thể đem hai bộ kinh này giúp mình thanh thản trong cuộc sống, thì vì đó có hành có chứng, vì đó có được thọ dụng. Phương pháp được thọ dụng chính là kiên nhẫn, không xả bỏ. Thật giỏi. Đem việc này xem như một việc lớn đáng làm duy nhất trong cuộc sống của mình. Vậy mới có thể thành công, mới có thể trong một bộ kinh nhìn thấy nghĩa vô tận. Nghĩa vô tận chính là biển trí huệ nói ở phần dưới. Trí huệ của quý vị được khai mở rồi. Chúng ta cần phải học Thậm Thâm Quan Âm Thiên Dương. Thiên Dương là chư Phật Bồ Tát thị hiện. Nếu thật là nhị thiền Thiên Dương, đó là phàm phu, không phải thánh nhân. Họ là thánh nhân chứ không phải phàm phu. Vì sao? Đã chứng được giải thoát rồi. Giải thoát này là thoát đi mười pháp giới. Thoát đi mười pháp giới, đương nhiên họ nhập vào nhất chân pháp giới. Nhập vào nhất chân pháp giới, đây là 41 vị pháp thân đại sĩ nói trong Kinh Hoa Nghiêm. Họ là những bậc pháp thân đại sĩ. Đây là từ trên dấu tích trong kinh điển mà thấy. Nếu từ trên căn bản để nói, nếu có thể là chư Phật xa xưa ứng hóa thì hiện pháp thân đại sĩ cho chúng ta thấy. Không chỉ là cảnh giới này, hết sức từ bi chỉ bảo chúng ta phải học như thế nào. Chúng ta lại xem tiếp vị tiếp theo, vị thứ 9. Quảng đại danh xưng Thiên Dương, đắc nhất thiết Phật công đức khải mãn túc, xuất hiện thế gian phương tiện lực giải thoát môn. Đại sư Thanh Lương trong đoạn văn này có chú thích và giảng giải đơn giản dễ hiểu. Thì hiện quả mãn, gợi ý này rất hay. Quả là Phật quả rốt ráo tròn đầy. Ngài chứng được nhất thiết Phật công đức hải mãn túc. Đây chính là quả tròn đầy. nói với chúng ta rất rõ ràng, Ngài chứng được quả Phật viên giáo cứu cánh, không phải phần chứng Phật. Xuất hiện thế gian phương tiện lực, ở đây muốn nói người mà Ngài thị hiện là Nhị Thiền Thiên Vương. Rất nhiều Nhị Thiền Thiên Vương, Ngài là Quảng Đại Danh Xưng Thiên Vương. Vậy Ngài xuất hiện ở thế gian là dùng sức phương tiện thị hiện, đắc nhất thiết Phật công đức hải mãn túc. Từ trong lý mà nói, chính là chứng được tự tánh viên mãn. Chứng được tự tánh viên mãn, thông thường trong kinh luận Phật nói với chúng ta phải đoạn sạch kiến tư phiền não, đoạn sạch trần sa phiền não, cũng đoạn sạch 41 phẩm vô minh. Đây chính là lúc hiển lộ công đức tròn đầy của tự tánh. Đại thừa viên giáo gọi là Phật quả, là mục đích duy nhất tu học Phật pháp. Học Phật là học điều gì? Chính là học việc này. Chúng ta học Phật có cầu chăng? Cầu, cũng chính là cầu việc này, không cầu điều gì khác. Tất cả pháp của thế suốt thế gian đều phải buông bỏ, chúng ta chỉ cầu hồi phục, trở lại tự tánh rốt ráo tròn đầy. Mục tiêu này, phương hướng này, vậy là không sai. Sau khi tánh đức viên mãn, đương nhiên được đại tự tại. Sức phương tiện chính là đại tự tại. Xuất hiện thế gian này chính là ba loại thế gian thường nói: hữu tình thế gian, khí thế gian và chánh giác thế gian. Trong chánh giác thế gian không chỉ là bao quát tứ thánh pháp giới trong mười pháp giới. Tứ thánh pháp giới chính là chánh giác thế gian, cũng bao quát trong đẳng giác trở xuống, trong nhất chân pháp giới. Đẳng giác trở xuống chưa đoạn sạch vô minh phiền não. Cho nên chư Phật Như Lai cũng thường thị hiện trong đó. Chúng ta làm sao hiểu được? Trong đức hiệu của vị thiên vương này, trong pháp môn tu học của Ngài, chúng ta biết được. Vì vị thiên vương này là cổ Phật viên giáo thị hiện, thị hiện làm pháp thân đại sĩ, dấu vết hình tướng là thân phận thiên vương. Trên thực tế là pháp thân đại sĩ. Nếu chúng ta dùng ví dụ thời nay mà nói, ví dụ chúng ta nói về thân phận của Ngài, thân phận của Ngài là thiên vương. Chúng ta đem Ngài ví như một thị trưởng, giống như thiên vương, thân phận là thị trưởng. Học vị của Ngài là tiến sĩ. Quý vị cần phải biết, A-la-hán, Bồ-Tát, Phật là danh xưng của học vị. Thị trưởng này không phải là thị trưởng bình thường, đạt được tiến sĩ học vị cao nhất. Thân phận của Ngài ở đây là một thiên vương nhỏ, nhưng học vị của Ngài là quả Phật viên giáo, là Phật viên giáo thì hiện ra thân phận thiên vương. Lấy thân phận này độ chúng sanh thuộc loại này, giáo hóa những nơi thuộc của Ngài. Từ trên ví dụ này thì quý vị tương đối dễ hiểu hơn. Làm sao đem pháp môn đích thực này của Bồ Tát đến cuộc sống của chúng ta, người thế gian? Cổ đức nói đến ngũ luân. Ngũ luân là từ trên thân phận mà nói. Thân phận mỗi người đều rất phức tạp, không đơn thuần. Ngày nay gọi là đa nguyên văn hóa. Dùng thân mình mà nói đã đầy đủ đa nguyên văn hóa rồi. Chúng ta đối với cha mẹ mà nói, thân phận chúng ta là con cái. Đối với con cái của chúng ta mà nói, thân phận mình lại là cha mẹ. Đối với huynh trưởng quý vị mà nói, quý vị là em trai. Đối với em trai em gái của quý vị mà nói, quý vị là anh trai. Thân phận thường biến quá, thân phận đâu có nhất định. Quý vị đặt chân vào xã hội, làm việc trong công ty, phía trên có ông chủ, mình là cấp dưới. Có lẽ quý vị là một chủ quản đơn vị nhỏ, phía dưới quý vị còn có cấp dưới. Đối với cấp dưới của quý vị là chủ quản nhỏ. Đối với chủ quản trực tiếp của quý vị lại biến thành viên chức. Cho nên mới hiểu được thân phận của một người trong xã hội rất phức tạp. Ở đâu không phải đa nguyên văn hóa? Trong môi trường cuộc sống này, quý vị phải học Bồ Tát dùng nhiều phương tiện xuất hiện thế gian, để quý vị dùng nhiều thân phận không giống nhau, giáo hóa nhiều thân phận không giống nhau. Vì người diễn nói, không những nói mà còn phải biểu diễn. Đối với cha mẹ, quý vị phải biểu diễn một người con có hiếu, hiếu thuận cha mẹ. Biểu diễn chiêu này cho mọi người trong xã hội nhìn thấy, làm cho mọi người trong xã hội giác ngộ, để mọi người mô phỏng học tập theo. Đối với con cái, quý vị cần phải biểu diễn một người cha hiền từ, có trách nhiệm gánh vác dạy dỗ con cái cho tốt. Quý vị thật sự có tâm yêu thương, có trí huệ, có phương pháp dạy học, dạy tốt cho con cái của quý vị. Đây là xuất hiện để thực hiện sức phương tiện ở thế gian. Thân phận của chúng ta ở hoàn cảnh không giống nhau, thời gian và không gian không giống nhau, thì có sự biến hóa không giống nhau. Quý vị cần phải nắm bắt được cơ duyên, giúp đỡ tất cả chúng sanh. Đây gọi là hành Bồ Tát đạo, giữ tâm Bồ Tát, hành đạo Bồ Tát. Vì cuối cùng là tối thắng tịnh quang thiên vương, đắc Như Lai vãng tích thệ nguyện lực phát sanh thâm tính thọ lạc tạng giải thoát môn. Như Lai xa xưa phát thệ nguyện, mỗi vị Phật khi còn ở nhân địa phát nguyện không giống nhau. Tuy là không giống nhau, nếu đem nó tổng quát lại mà nói, sẽ không vượt qua bốn quần thệ nguyện. Lấy 48 nguyện của Đức Phật A-di-đà mà nói, 48 nguyện này chung quy lại là bốn quần thệ nguyện. Cho nên thệ nguyện này biến thành nguyện chung của tất cả chư Phật trong mười phương ba đời. Nguyện riêng của quý vị cũng chính là mấy điều trong nguyện chung lại triển khai ra mà nói. Kết hợp lại không ngoài thệ nguyện này. Cho nên ở đây chúng ta chỉ dùng bốn hoàn thệ nguyện để học tập là đủ rồi. Ngài đạt được Như Lai giảng tích thệ nguyện lực. Từ Như Lai phát nguyện, tu hành, thực hiện nguyện, phát sinh thâm tính thọ lạc. Đây là từ chư Phật Như Lai tu nhân chứng quả, có được sự gợi mở to lớn. Thâm tính thọ lạc đương nhiên chính là nương vào giáo mà tu hành. Lấy Phật làm gương cho chúng ta, học tập theo chư Phật Như Lai, học tập phát nguyện của Ngài, học tập cách tu của Ngài, học tập Ngài thực hiện thệ nguyện của Ngài. Sau khi phát nguyện rồi, nhất định phải làm tròn. Ngôn từ thời nay dùng là nhất định phải thực hành. Sau khi phát nguyện rồi mà không thực hành, nguyện này là nguyện rỗng không. Tổ sư Đại Đức lúc giải thích kinh luận thường dạy chúng ta dùng nguyện dẫn dắt hành. Người học Phật không thể không có đại nguyện, nhất là pháp môn Tịnh Tông. Đại sư Ngẫu Ích trong cuốn Di Đà Yếu Giải nói với chúng ta ba điều kiện tu học tông tịnh độ, cổ đức gọi là ba tư lương. Tư lương là ví dụ. Ví dụ chúng ta đi du lịch, đi du lịch trên thân quý vị nhất định phải đem tiền. Tư chính là chỉ cho mang theo tiền bạc. Lương là mang theo đồ ăn. Thời xưa du lịch không có phương tiện giống như bây giờ, không có nhiều nhà hàng, khách sạn như vậy. Ăn ở của quý vị không có vấn đề. Thời xưa đi du lịch rất bất tiện, không có nhiều quán ăn như vậy. Quý vị làm thế nào? Tự mình nhất định phải mang theo lương khô, phải mượn chỗ mọi người để ở. Cho nên du lịch không thể thiếu tư lương. Không có tư lương thì không có cách nào du lịch. Ở đây muốn nói, nếu quý vị đi du lịch thì đây là điều kiện rất quan trọng. Ví dụ như chúng ta đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, phải vượt qua 10 vạn ức cõi Đức Phật. Đây giống như du lịch. Tư lương của chúng ta là gì? Tính nguyện và hành. Quý vị có tính, không có nguyện, không thể giảng sanh. Đại sư Ngẫu Ích trong Yếu Giải đưa ra một kết luận cho chúng ta: có thể giảng sanh được hay không thì quyết định ở có hay không có tính nguyện. Quý vị tự nghĩ xem, ta có chắc chắn được giảng sanh không? Rất nhiều người nói với tôi: Pháp sư, không có chắc chắn. Họ đến nói với tôi thì tôi khẳng định nói với họ: đời này quý vị chắc chắn không giảng sanh. Họ dừng mắt hỏi tôi: vì sao? Quý vị chưa có nắm bắt được, quý vị chưa có chắc chắn, làm sao có thể giảng sanh? Quý vị tự mình nói xem, tôi sao hiểu được? Tôi nghe chính quý vị nói, chính quý vị tín nguyện không đủ, quý vị niệm Phật lại có thể giảng sanh. Nếu quý vị nói tôi tin sâu và nguyện thiết, vậy thì tôi xin chúc mừng quý vị nhất định được giảng sanh. Cho nên có thể hay không thể giảng sanh không cần hỏi người khác, tự hỏi mình. Chính quý vị có lòng tin, có tâm nguyện hay không? Thật sự tin có thể không đơn giản như vậy. Mấy ngày trước có các vị đồng tu từ Đài Loan đến, trong đó có một người nói với tôi: Đài Loan bây giờ có một vài pháp sư đề xướng bổn nguyện niệm Phật của Nhật Bản. Những gì đó đến nói với tôi, những vị pháp sư đó nói bổn nguyện niệm Phật mới có thể giảng sanh. Những vị pháp sư Trung Quốc niệm Phật cho dù tương lai được giảng sanh cũng chỉ giảng sanh đến biên địa nghi thành. Người này có thể giảng sanh chăng? Không thể giảng sanh. Vì sao? Vì không có tín nguyện. Tùy tiện nghe mọi người nói vài câu thì tín tâm dao động, vậy sao có thể giảng sanh? Chỉ có tin thật, nguyện thiết, tín nguyện đó chắc chắn không được dao động. Chư vị đồng tu cố gắng đọc chú giải kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật của Đại sư Thiện Đạo. Chú giải của Ngài cũng gọi là Tứ Thiếp Sớ. Quý vị xem Quán Kinh Tứ Thiếp Sớ chính là chú giải của Đại sư Thiện Đạo. Đại sư Thiện Đạo người xưa nói với chúng ta, Ngài là Đức Phật A-di-đà tái thế. Đã là Đức Phật A-di-đà tái thế thì chú giải này chính là chú giải của chính Đức Phật A-di-đà. Liệu còn có sai lầm chăng? Quý vị hãy đọc tỉ mỉ chương Thượng Phẩm Thượng Sanh này. Lời văn chú giải của chương này rất dài, chiếm gần như một quận năm quyển sách. Riêng chỉ nói đoạn này thôi. Trong đó nói cho chúng ta biết tín nguyện chân chánh đối với người có tín tâm với tịnh độ. Đừng nói pháp sư gì đó nói với quý vị. Trong đó đưa ra rất nhiều ví dụ, cuối cùng nói chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đến, để nói cho quý vị biết vẫn còn một pháp môn so với pháp môn này càng hay hơn. Quý vị bỏ pháp môn này, theo tôi tu cái này. Người thật sự có tín nguyện chắp tay cảm ơn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni: tôi đã quyết định chọn pháp môn này, tôi tuyệt đối không đổi. Ngài đem pháp môn đó dạy người khác đi. Đây mới gọi là có tín nguyện. Phật đến nói với chúng ta cũng không thay đổi: tôi quyết định lựa chọn pháp môn này, chắc chắn không lay động. Quý vị mới chắc chắn được giảng sanh. Sau khi giảng sanh, phẩm vị cao thấp là ở công phu niệm Phật sâu. Quý vị cần nghe cho rõ ràng, công phu sâu cạn không nói đến niệm danh hiệu Phật bao nhiêu, không nói đến người niệm Phật nhiều thì phẩm vị cao, người niệm ít thì phẩm vị thấp. Niệm nhiều hay ít không liên quan tới nhau. Công phu từ đâu mà thấy được? Công phu từ trong đoạn trừ phiền não mà thấy được. Công phu niệm Phật của quý vị có thể đem kiến tư phiền não lắng xuống, dẫn nghiệp giảng sanh. Phàm và thánh giảng sanh cũng giống như cư sĩ, có thể đem kiến tư phiền não đoạn trừ. Đoạn kiến tư phiền não, hàng phục sa trần phiền não, quý vị sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc là cõi phương tiện hữu duyên. Công phu thâm sâu rồi, lại sâu thêm một bậc, đoạn kiến tư, đoạn trần sa, đoạn vô minh, quý vị sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc là cõi thật báo trang nghiêm. Cho nên niệm Phật là luận về công phu sâu hay cạn. Đây là công phu. Do đó có thể biết, nói đến công phu là nói đến buông xả. Quý vị cần phải chân thật mới có thể buông xả được. Thân thể này còn ở thế gian, ở thế gian mà tùy duyên qua ngày thì tốt. Cái gì cũng không cần so đo tính toán, cái gì cũng không chấp trước, cái gì cũng không cần phân biệt, đều tốt cả, không có thứ gì là không tốt. Như vậy quý vị mới có thể được tự tại. Đây mới gọi là công phu. Tương lai giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, phẩm vị cao, Di Đà Kinh yếu giải thật sự viết rất hay. Đại sư Ấn Quang đối với cuốn này rất tán thán. Nói cho dù Phật xưa tái thế, Đức Phật A Di Đà tái thế, lại làm một chú giải cho kinh A Di Đà, đại khái cũng không cách nào vượt qua cuốn này được. Sự tán thán này là tán thán đến chỗ cùng cực. Chúng ta phải tin tưởng lẫn nhau, không nên hoài nghi. Quá khứ đã từng có một lần, Pháp sư Diễn Bồi hỏi tôi, hỏi việc này. Ông nói, đại sư Ấn Quang đối với việc tán thán Di Đà Kinh yếu giải có phải hơi quá chăng? Tôi nói thật với vị đó, tôi nói lời của tổ sư Ấn Quang không hề nói quá. Tổ sư Ấn Quang nói rất hay. Chúng ta có thể nương theo lời dạy đó mà phụng hành, làm gì có đạo lý không được giảng sanh? Chắc chắn không hoài nghi, không tạp nhiễm, không gián đoạn. Quý vị nương theo chú giải này, nương theo kinh điển này mà tu học, trong đời này của quý vị nhất định được thành tựu viên mãn. Đây mới là chân thật đắc Như Lai giảng tích thệ nguyện lực phát sanh thâm tính ái lạc tạng. Tạng là nói quý vị tinh sâu, tính nguyện của quý vị thâm sâu gọi là tạng. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta tạm dừng tại đây.